Chương 9. Nhiều đám người lố nhố đi tới, lũ lượt từng đàn trâu chen nhau, người cầm roi chạy tất tả dồn trâu vào bãi cỏ xanh mởn trước mặt. Mái hiên lợp lá gồi, nhà công quán dựng cuối bãi, bên bờ sông cái. Hôm ấy, ngày hội chợ trâu để chọn trâu thịt, nhà vua sắm sửa rước lễ rửa nỏ trên mặt thành. Các quan ra hội chọn trâu, áo chàm ống tay rộng, thắt lưng đều bỏ giọt, vai khoác nỏ, tóc búi chích ngược theo một dải khăn nâu sẫm, trọng thủy vái đô nồi. Tôi lại được lĩnh việc theo đức ông, xin chỉ giáo cho. Đô nồi nói, việc các nơi đem nộp trâu thịt mừng hội rửa nỏ hàng năm vẫn theo lệ, không có gì khó. Người và trâu cắt cỗi về ùng ùng vào bãi. Trọng thủy nói, làng chạ đem trâu đến nhiều rồi kìa. Đấy là trâu đến chọi, chưa phải trâu nộp. Đức ông cho chọi trâu sao? Tục hội trâu chọi đã có lâu nay, trâu cõi nào thua, cõi ấy phải gánh cả lệ nộp. Trâu khỏe để làm, trâu yếu mới thịt. À, phong tục con người, mỗi nơi khác nhau mỗi nhẽ. Nước ông thì ngựa bắn cung, chúng tôi thì chọi trâu đánh vật đấu roi bắn nỏ. Áo chúng tôi buộc vải khoác áo khuên tết của các ông. Những nhẽ ấy cũng chỉ thói thường trong thiên hạ. Lại một đám các quan súng xích đi tới, những chiếc quạt lá cọ cắt khoét che lên lẫn giữa những chiếc quạt lông đuôi cong sặc sỡ với quạt lông trĩ trắng. Chỉ trông thấy chân ngựa, chân voi bước thong thả. Người trong thành đổ ra, súng xích quanh xe, quanh kiệu lũ lượt về xem chọi trâu. Đô nồi nói, ông ra đánh còng cho các cõi biết lệnh mà đưa trâu vào bãi. Trọng thủy rụt rè, tôi cũng chưa được học thứ bật nổi còng thế nào. Đô nồi đứng dậy, nhắc chiếc dùi đầu buộc núm da hổ, một tay giơ cao chiếc còng. Đô nồi giọt thẳng cánh một hồi 3 tiếng rồi lại trở vào ngồi chỗ cũ. Quả là tiếng còng đức ông vang lên tiếng trống trận. Đô nồi nói, đây cũng là trống trận. Vào trận, cả voi cả trâu cứ nghe hiệu còng chiên mà tiếng. Đức ông tài thật. Người trong thiên hạ đều tài trọn vẹn mà lại khác nhau. Các ông cưỡi ngựa chiến, đeo cung lớn, tên dài một sải. Trọng thủy cười nửa miệng. Vâng, cung một sải. Bắn như mưa rào. Trọng thủy lắc đầu. Nhưng không ví được với nỏ phương Nam. Đô nồi lại nói, năm trước, hai nước ta còn mắc họa binh lửa, tôi đã được biết cung tên các ông lợi hại thế nào. Trọng thủy nói khẽ, chẳng thể đọ được với nỏ thần, nỏ thần, vấn nỏ thần. Đô nồi bỗng lặng yên, chăm chú nhìn Trọng thủy. Nhưng mà, ông là quan triều. Mấy nay tôi đã được vào hàng thủ túc hầu vua chủ. Đô nồi nghiêm mặt. Đã biết vậy thì ông không được nói như thế. Hai tiếng nỏ thần là cấm kỵ. Ông phải biết giữ miệng, mất đầu như bỡn đấy. Dạ, thật quả tôi không biết, tôi không biết. Rồi Trọng thủy ngơ ngác quay đi. Từng đàn trâu các phía đương lũ lượt ngổn ngang tới nữa. Giữa bãi đã dần dần đông nghịch những vòng người. Lố nhố nhấp nhô, tiếng trống đồng rộn rã thúc giục. Rồi tiếng còng nổi chen tiếng trống. Trong ồn ào sôi lên, hai con trâu ra giữa bãi, có hai người trai trẻ cởi trần đống khố đều, khăn chàm đầu rìu vắt vẻo ra theo. Một hiệu còng vang rền, hai con trâu dương cặp mắt ngầu đỏ, xô rạp vào nhau. Tiếng reo dậy đất vang quanh bãi. Những chiếc sừng trâu bóng loáng cong vắt quát nhau, cọ khiến cho răng rắc. Những con mắt trợn lồi đỏ như máu, vế chân choảng doảng ra như cột đá. Cả mình con trâu xông lên, rõ từng sợi lông dựng ngược, mồ hôi vã như tắm. Thế mà cái đuôi trâu ngắn tung tủng vẫn thản nhiên vắt vẻo, phe phẩy như thường. Hai con trâu ngang sức đã quỳ cả hai chân trước xuống. Bốn mõm sừng vẫn gài như buộc vào nhau. Mõm mũi đen sì tuôn rớt dãi phều ra, nhả xuống bãi, trắng như bọt bể. Mọi người nhìn hao háo, hồi hộp, bỗng chốc. Một con trâu không chịu nổi sức đẩy khủng khiếp, chừng cả bốn khoe. Nghiêng đầu rút sừng, cong đuôi bồm ra ngoài. Nó cất cấp khoảng, bước đứng như quỵ lão đảo. Bốn bên lại như sấm rền, từng tiếng còng thông thả. Tiếng còng sau càng ngân vừa dứt, tất cả các vòng người im chờ xem trâu cõi nào sắp vào bãi. Kìa, hai con trâu đã hùng hục bước tới, đi theo trâu hai bô lão, râu bạc như cước, áo nâu già, quần sắn móng lợi. Trâu Mi Linh trên đất chòi chọi với trâu kẻ bể Ninh Hải. Hai con trâu mới hung hăng huỳnh huỵch xông vào nhau. Ông đô nội oai nghiêm đứng trên thềm nhìn trâu chọi, tai điểm từng dùi trống. Tiếng đồng âm u rền giữa những tiếng reo cồn dậy bốn phía, những chiếc sừng cà vào nhau, đâm nhau, cài lại rầm rập. Hai con trâu mớp bụng thở, rót dãi trắng nhễ nhại trên cỏ. Trâu các cõi vẫn đương đối địch nhau ngoài bãi, trâu kén lấy thịt cứ từng đàn lũ lượt đi qua. Đô nội hất tay bảo trọng thủy. Ông đếm, ông ra đếm, cứ được đủ một bọn 10 con thì cho dồn vào cổng thành. Đàn trâu nhông nhông bồn qua, đô nội hỏi. Quá 100 con chưa? Dạ được. Lệ thế đủ rồi, ông cho trâu cõi nào thắng được trở lại. Các cõi trâu chọi rầm rầm đánh trâu về, lại tưng bừng hội hát dọc đường. Quân quan đã lui hết, chỉ còn ngựa đô nội thả bước một mình vào thành. Nhưng bụng nồi thì hầu đương bồn chồn không thảnh thơi như bước chân ngựa, chỉ vì câu hỏi lúc nãy của trọng thủy về nỏ thần vẫn làm ông vương vấn. Mấy năm nay, bốn phương bình yên, thế mà mỗi khi trông thấy trọng thủy, ông lại ái nái. Tự nhiên, nhiều người cũng như ông, thành thử đương vui mà cứ đâm ra phấp phỏng. Ông đô nồi tự hỏi, ta quá lo hay là ta nghĩ không đúng? Không biết bàn bạc với ai, cũng không biết lựa lời nói với vua chủ thế nào. Vua chủ vốn không ưa câu nói trái ý. Cũng vì thế mà các hàng quan triều cứ dần dà một vắng vẻ. Kể ra, nói nhẹ khác cũng là phải. Lúc bình thời, quân quan về cõi, lo đồng bãi, lo tập tành. Hàng năm lại vào các hội thi tài. Thói tục phép quan về việc làng xưa nay vẫn thế, nhưng mà khốn thay không phải ai ra ở cõi cũng là do an bài theo nề nếp. Nhiều người phải đi bởi không muốn gây mắc ở lại, bởi sợ vua chủ không muốn nghe ai nói khác. Ba anh em Phạm Chung, Phạm Túc, Phạm Hòa đã lui về mở đất ngoài ngã ba sông Cái. Các ông Đinh Toán, Đinh Công Tuấn cũng lấy cớ phản việt quân, xin ngược về quê trên ngọn nước. Anh em Cao Lỗ, Cao Tứ thì thình lình bỏ đi đâu không biết. Trong hàng quan ngày nay, những người theo vua chủ từ thuở gối đất còn trơ trọi ba bố con ông đồ nồi. Mỗi năm hội võ, lực sĩ các nơi về đông đảo, lại kén được vào hàng quan nhiều người trẻ. Nhưng đám quan triều cũ thì cứ ngày một lơ thơ đi, chẳng còn mấy. Mà có những hầu, những tướng ở quan đã lâu, cũng có người bực bội, có người chán nản, đâm ra ham mê rong chơi chè chén. Mấy năm rồi mà vẫn lại chỉ có bố con ông đô nồi giơ tay, cũng đẩy ngã các hàng quan thân cận. Mỗi lần các quan vào hội thử sức, thì chẳng còn hào hứng đâu. Những lo lắng ngổn ngang ấy dẫn ông đô nồi rủi ngựa vào dinh vua chủ. Đô nồi đã kể lại với vua chủ những điều mình nghĩ không thể dè dặt, phải nói hết. Vua Thục nghe, im rồi nói. Thời thiên hạ rối loạn, lấy chiếc nỏ mũi tên làm trọng. Thời Thái Bình thì lấy hạt thóc ống cơm làm rường mối. Các ông ra mở cõi, ta thật bụng nghĩ thế. Cốt đừng ai làm trái ta, dối ta. Bốn phương đã phẳng lặng, việc quân đã ngơi. Quan quân về cài cuốc lo tuần phòng. Có chơi nhởi say xưa cũng là điềm đất ta đã hết sao xuyến khốn khổ. Còn như vua Triệu với ta thuở nay đã nên đôi bên thông hiếu. Trọng Thủy được ở rễ đây xá gì câu nói tò mò của đồ trẻ nhỏ cũng như mọi lời sàm bán sau lưng. Còn như ông đê nẹt Trọng Thủy thế là phải. Biết, chỉ có ta biết nỏ thần mà thôi. Đâu đấy tuân thủ nghiêm ngặt, bao năm nay vẫn thế, ông yên tâm về nghỉ. Đôi nội không nói thế nào hơn được nữa, con ngựa lại thông thả, nhắc bước, nhưng lòng người thì càng ngổn ngang nặng trĩu. Rồi chẳng bao lâu, đã đến ngày hội rửa nỏ, thuyền mãn người đi xem chen nhau ghé vào bến quanh hào, cạnh dãy bờ tre, bao bọc tường thành. Ở đôi chỗ trống, trông ra thấy dòng sông vươn mình, đỏ ngầu. Trên mặt nước, những chiếc thuyền thúng tròng trành, người ngồi thả hai bàn tay nhẹ nhàng chém nước, những chiếc độc mộc đuôi cong mũi nhọn, mỗi bên mạng có tới 50 tay khoan, thay chèo. Giữa thuyền, một ông già đứng, râu trắng bạc phơi bay bay, trên tấm khố lục, quát chiếc áo năm thân không giải, tay cầm hai thành sơn trúc, tiếng sơn rộn rã nhịp các tay thoang thoải chèo. Trọng Thủy tựa cửa, đăm đăm nhìn ra mặt nước nhộn nhịp thuyền đổ người vào các bến cổng thành. Dòng sông cũng đưa miên man đưa Trọng Thủy trở lại về ngày ra đi. Tính đốt ngón tay, chốc đã bao năm rồi, Trọng Thủy nhớ lời cha dặn. Cái nhớ ấy vẫn nhớ, nhưng quả thật có đậm có nhạt nổi chìm mỗi lúc. Có khi thì bối rối, có khi thì lặng lờ, nhưng mà nhớ vẫn nhớ. Con ơi, đến chết cũng không nhắm được mắt. Vài năm nữa, dân tình nguôi nguôi cái sợ, ta lại mộ quân luyện binh. Sức người chọi với thần thì bằng đem trứng chọi đá, không được. Bao nhiêu đêm nay, cứ nửa đêm, ta ra nhìn trời, bỗng thấy phải hoảng khoan việc binh. Không có việc cánh cung mà là việc đầu lưỡi, trước này phải biết lụy. Nhưng vua Thục đã rõ ta cạn quân rồi. Chim sẻ chim ri làm sao biết được chí chim học chim hồng. Cái khó này chỉ mỗi một mình con gỡ được. Xin lĩnh mệnh cha. Trọng Thủy vẫn đương bồi hồi nhớ lại, nét mặt đau đớn xa sầm, cái lúc tái ngắt, có lúc thì tự dưng Trọng Thủy giơ tay sờ lên lần khăn trên đầu rồi cúi nhìn tấm áo nhuộm vỏ đà, rộng thùng thình, áo đã kẻ chủ mặc đã bao năm. Cũng bằng người ở đây rồi, bất giác, Trọng Thủy thở dài, nặng nề não nuột cúi mặt xuống, Mị Châu nhắc mạnh bước ra. Trọng Thủy dường như không biết, Trọng Thủy vẫn mãi nhìn ra dòng sông, lại nghĩ đến những năm tháng đôi vợ chồng trẻ, nghĩ đến lẫn lộn, hoảng hốt, Trọng Thủy giật mình nhìn Mị Châu. Mị Châu không để ý bước tới. Mình chưa đi hầu à, Trọng Thủy bình tĩnh lại, lơ đãng. Chưa nghe tiếng chiên mở cổng thành mà. Mị Châu cười, chiên nổi mấy hồi rồi kìa, Trọng Thủy giảng giải. Đấy là chiên dục nhắc rào cho thuyền các vạn ngoài sông vào. Sau mới đến lượt chiên mở cổng thành cho các cõi xem hội. Mị Châu nói, mình nhớ lệ quá. Trọng Thủy đếm ngón tay. 8 năm, 8 năm rồi. Mị Châu ngơ ngác. Mình sốt ruột à? Phải đếm từng năm à? Trọng Thủy không nhìn Mị Châu nói. Vợ chồng chỉ có một đời, làm gì có từng năm mà đếm được, tôi không. Giữa lúc ấy, dưới chân lầu, ngân ngư nổi một hồi trống, tiếng đồng âm vang dài xa mãi tận đằng kia. Mỹ Châu nói, Trống rước vua cha lên thành đấy, mình ra theo hầu người đi. Trọng Thủy bước xuống thềm, men theo một dải tường phủ những dây móng rồng lá xanh dày, cánh hoa móng rồng vàng buốt cong cong như ngón tay búp măng, những con sáo mỏ ngà đậu trên cành trúc trước mặt. Cả khoảng vườn đang thành chiếc lồng lớn, khiến cho sáo trong lồng ngỡ nhởn nhơ trong cây. Dưới bóng người, hai con chim sáo bay đến bụi trúc, cất tiếng nói. Nhà có khách, nhà có khách, khách, khách. Cả đàn chim sáo trong cây ríu rít nói lên. Nhà có khách, nhà có khách, Trọng Thủy xăm xăm tới. Mắng môi, kiển chân, với tay lên đập mạnh một cái. Cả mấy con sáo rơi xuống đất. Ở trong nhà chạy ra, Mị Châu kêu lên. Sao bỗng dưng giết chim thế? Trọng Thủy hầm hầm nói. Ta là chủ, ta là chủ. Mị Châu ngậm ngùi nhìn xác chim. Tội con chim học nói thôi. Hồi sữa nổ ngoài kia đã đương nhộn nhịp khắp đất kẻ chủ. Chỉ còn có một mình Mị Châu ngẩn ngơ đứng đấy thương con chim chết. Người các nơi vào thành, mỗi lúc một đông. Mỗi nhà các làng ven nội đến các trường, nhà nào cũng làm cổ cúng. Những thúng xôi trắng xôi gất, những vò rượu, mâm oảng, rồi cả tảng thịt trâu thui, cả con lợn thui, lại từng mệt trầu không, cao tươi. Một cây vỏ ăn trầu đỏ liệm, đựng giữa ngã ba đường, người đi qua thì nhặt ăn một khẩu trầu cho ấm miệng. Những bó hương đen nhả khói ngào ngạt. Đường cái bộn những người, giữa ban ngày mà chốc lại thấy một bọn phát ngang cây đình liệu trên vai. Đuốc cháy, lửa phừng phực, cối tuôn nghi ngút. Bọn ấy đã đi suốt sáng từ nơi xa về, từng đám tụ lại các ngã ba ngã tư, nhường đường cho những toán quân rầm rộ chạy từ bốn phía chân thành vào. Những con ngựa chiến cao lớn bước nối nhau, bộ cương bằng thừng, nhuộm đều quấn quanh cổ, vòng xuống tận khấu đuôi. Những hàng quân đeo nỏ ngồi ngay chăm chăm trên lưng ngựa. Người nào cũng mình trần lưng ngực, nổi vết xăm chàm phằn phèo. Hai cánh nỏ như hai tán quạt, thân nỏ dài đến 10 đốt trúc. Một vai khoác ống tên che dưới lá khiên ken may, ngựa thông thả bước một, cứ nghe hồi còng lại cất vó chồm lên, rồi những thớt voi trận thủng thỉnh tới. Con voi gồ ghề như tảng đá, trên đầu voi người quản tượng ngồi vắt vẻo, cởi trần trùng trục, cũng khoác nỏ như quân cưỡi ngựa. Một tay thì quản tượng cầm chiếc vồ gõ một hồi chiên xong rồi thẳng cánh bổ xuống đầu voi. Những con voi đương thủng thỉnh bỗng cất vòi, bồn vào làng bụi mù mịt. Ngoài cổng thành, thuyền mãn đậu chi chích như trải chiếu trên mặt nước liền vào tận chân cầu, người chen nhau lên bến. Các cụ lão, ông mặt đỏ như gấc, áo cởi phanh tơi tả, nghênh ngang như vừa ở đám cổ bước ra theo con cháu đi hội. Các bà lão chân đất vái chàm, các cô vái điều vái hoa hiên tươi màu mở ra từng nếp. Trên khăn vuông dải yếm thắt lưng buộc theo những chiếc lông đuôi cong tím biếc, lông trĩ trắng, lông chim trả hồng. Các cô nàng đi như có hoa sắc theo, như có đàn bướm giỡn lõa tỏ quanh. Bọn người đương đi trên các ngã đường bị các đàn voi đàn ngựa đẩy dồn lại, đứng bối rối, luống cuống chưa biết đi lên thế nào, lại thấy mỗi lúc mỗi đông, những ông quan võ oai phệ, áo giáp da trâu nhuộm lục che ngực, đai lưng thắt khoác đồng, tay cầm rìu đồng bước oai nghiêm. Người sắm đến xem lại phải giật lùi, giật sang hai bên. Vừa có tiếng còng rước vua chủ trong thành đi tới, Hai hàng đôi bên sắt còng là những cô gái vấn khăn chạm ngược, vái sắn cao, đội còng dẹp đường cho vua chủ ra. Vua Thục mặc tấm áo vóc đỏ, buộc dải lụa, vội đi giữa hai hàng quạt vả lông trĩ sặc sỡ che xuống hai bên bành phôi. Quán tượng ngồi trước, giơ chiếc vồ gõ tròn thu lu. Đằng sau đến những đám ngựa các quan rồi lại tiếp tục một lũ voi thồ. Trên lưng mỗi voi đặt cả chục cảnh rượu rửa nỏ. Người quản tượng quay lại cầm mảnh vải đều phủ xuống miệng những chiếc cảnh cao. Một con voi khiêng mâm chổng xôi trắng đươm đầy ngọn. Trên bày nguyên một con lợn thui. Quản tượng voi ấy đứng trên lưng voi cạnh chổng xôi ngự. Rồi đến một đàn ngựa quân quan hầu. Có người ôm trên tay một con gà chọi, đuôi dài lê thê. Lại một đoàn long đình tiến ra, những chiếc kiệu che phải đều, tám người khiêng, những chiếc xe trâu kéo bọc da gấu đen tuyền, da báo loang lổ. Phân rõ ngôi thứ vợ vua, con vua, lại những người khiêng chiếc kiệu gỗ che phải chàm, trên xếp cảnh rượu, mâm xôi, mâm thịt lợn thui. Lợn luộc, có cô nàng hầu thì ngồi ghé cầm hoặc lá cọ che. Một ông quan lạc cưỡi ngựa đi đóng đám, ông quan nhấc tù và khoác trên vai, nhìn lại quãng đường vừa đi qua, cất tiếng ốc, giống giả một hồi dài, người hai bên đường ồ ra ùn ùn chạy theo, tiếng reo lẫn trong tiếng còng, tiếng chiên, tiếng trống đồng, gối cây đình liệu. Cả giữa ban ngày vẫn lên gùng gục, giữa mặt nước vào chân thành, vào các phường, cứ đông ghế người lên. Những túp lều, những quán tre không biết nhà ai chòm nào phường nào mới dựng, chỉ sơ sài có mấy chiếc cọc trống, mà cũng bộn người ngồi ăn trầu và từng bọn đứng hát xúm quanh. Bên kia thì gió thổi ngã nghiêng bờ tre, đông người quá. Những đàn cò trong bụi tre sợ đến vỡ tổ, bay hối hả qua mặt nước. Trên thành suốt bốn mặt, dãy thềm đá đặt nỏ chạy dài sang tận gốc đằng kia, có đến hàng nghìn tay nỏ đã túc trực. Sau bệ, những đống trầm hương, đống quế được chất lên như gò củi, cối nghi ngút thơm lừng. Mỗi quãng có một lực sĩ tay cầm dựng cây đuốc, lửa lên ngọn rừng rực. Giữa ban ngày, ken quanh từng quãng đuốc, những cô gái đội còng nghiêng người khoan thai giơ tay cầm dùi nghiêm trang gõ còng. Những chiếc lông trĩ ngũ sắc óng ánh một gài vào đuôi mũ tên đã đặt lên mỗi máng nỏ. Bao nhiêu tay nỏ, khố chàm, cởi áo buộc thắt lưng. Lưng người nào cũng to một ôm như tượng đá. Mỗi tay quỳ một gối bên cánh nỏ, hai mắt chăm chăm đợi lệnh. Trước gối mỗi người đặt một cái trĩ, trên mặt kỹ lót tàu lá chuối, lù lù một đấu xôi nếp tím thẫm. Trên mỗi đấu xôi úp lại ngược bài một con gà luộc. Những mâm xôi trắng đầy các ngọn, cả con lợn thui vàng sẫm đặt trên mặt xôi. Vua Thục đứng giữa thềm đá trên mặt thành, Vua Thục cầm một sừng trâu rượu dơ lên, tiếng còng rền theo tay rượu, các tay nỏ bốn mặt thành vùng phất dậy, rút chiếc sừng trâu dắt bên lưng, nhắc quai cảnh rượu đặt cạnh bệ, đổ đầy một sừng, rồi quỳ xuống trong tiếng còng đánh đổ hồi, những người dốc ngược sừng rượu vào giữa thân nỏ, những chiếc vả đồng đun rượu bắt trên những tảng đá, lửa cuối đỏ rực, rượu hâm lại đã sôi sùng sục. Các cô đội còng đến vụt chiếc liễn sành da lương vào múc rượu nóng, đem ra đổ vào từng sừng rượu cho các tay đô làm lễ rửa nỏ. Tiếng còng nổi vang suốt chân thành, rung chuyển tiếng ngựa hí, tiếng voi gầm. Trọng Thủy chạy đến trước mặt Vua Thục, quỳ phủ phục. Vua Thục ngước nhìn ra, Vua Thục xoắn áo, với tay cầm một chiếc lau trúc, bước lại đầu tường thành, ngọn lau buộc một túm lông chim trĩ màu rực rỡ phóng bay lên rồi rơi xuống mặt nước dưới kia. Như quả còn đuôi lua tủa của các màu cầu vồng, lệnh cho nó bắn đã ban ra. Các mặt thành đã nhìn thấy mũi tên long trĩ của vua chủ ném xuống. Quân reo rầm rầm trong tiếng dây nỏ bật. Tên bay chiếu chích, mặt sông bóng mờ như sương phủ, những đàn ống bương lệnh nổ như sấm. Một ông lạc tướng tay cầm dùi, tay giơ chiếc chiên đại, quang cảnh càng uy nghi dồn dập. Tiếng chiên rền vang. Lại một ông quan võ cầm chiên lên. Tiếng chiên nổi tiếp làm lệnh cho các làng nỏ bắn ra. Từng khoảng trên tường thành, mỗi khi nổi tiếng chiên lệnh, nét mặt, ánh mắt quan quân lại kiêu hãnh nhìn nhau. Trọng Thủy quỳ rạp trước vua Thục, xin vua chủ cho lệnh. Lúc ấy có những con mắt trợn ngược dưới làn trán díu nhìn sang Trọng Thủy rồi lại quay ngoắt đi. Chiên vẫn rền vang. Những tay nỏ thoăn thoắt rút tên trong ống, tì thân nỏ trên tấm ngực trần, thả chiếc tên vào máng, làn cây bật liên tiếp theo nhịp chiên thúc. Những mũi tên lủa tủa nối nhau đến lõa mắt, xám trắng như bụi, như khói lan mờ trong mặt nước. Tiếng người reo, tiếng ngựa hí, hội rửa nỏ rầm rộ nhất khi đến những quãng chiên thúc nỏ bắn dồn dập này. Vua Thục Oai Phong đứng giữa bao nhiêu rộn rã, tiếng quan soi nổi bốn bề. Nhớ lại, những cái lo, cái ngại, cái nghi của anh em Đô Lỗ lúc này cứ làm lửa giận bừng bừng. Cả nghìn con voi vào trận, cả vạn tay nọ một lúc bật cánh, đến mặt trăng cũng phải thủng. Uy dũng dường như kia mà chúng họ vẫn ngơ ngác thảng thốt như ngày còn bơ vơ, trốn lũi ngoài nghìn dặm, phải nhổ nước bọt đánh dấu khi đi nhanh đi chậm, thủ túc như bạc nhược quá rồi. Phải đâu ta sao nhãn việc quân, công, quanh năm ta đi tuần thú cõi ngoài, lặn lội đến những nơi thật hiểm, bây giờ vẫn như ngày trước. Việc quân, việc đồng bãi, co tàn, binh lương lúc nào cũng âm ấp, mũi giáo, mũi lao, lưỡi rìu, tên ba cạnh múi khế, áo giáp da trâu đủ dùng 10 cõi. Đầu đấy nghiêm ngặt ngày đêm sẵn sàng, ai chểnh mảng, khát mắt, bất kể người ngồi chiếu nào đều phải chịu tội phạt trượng rồi điệu xuống làm quân vào rừng bắt voi bắt ngựa. Chẳng một lúc ta ngơi tay, ngươi nghĩ đâu? Mới cả tháng vừa rồi, ai ngồi thuyền xem quân thủy luyện nỏ suốt cửa sông cái, rồi về thẳng đây dự hội rửa nỏ này. Giận thay, chân tay ta có người đã thẳng thốt mỏi mệt mất rồi, nhưng ta thì không. Vua Thục cứ vừa đâm chiêu lại vừa hào hứng nghĩ thế. Quân trên các mặt thành chảy xuống các đường phòng thành, gập ghềnh cuồn cuộn. Tang lễ rửa nỏ ở đây, hội bắt đầu về các vườn ra tới ven nội, suốt đêm 30, cơ chừng, trời đất kẻ nhồi kẻ phang kẻ chủ này thành sáng trăng đến sáng. Đâu nồi bước tới trước mặt vua chủ, vua chủ hỏi, ông chưa về hội vui trong thành, còn ở đây làm gì? Đâu nồi nhìn vua chủ vẫn đưa ngoảnh mặt ra ngắm những đoàn quân rầm rộ xuống bậc thành quanh co, rào rào như nước lũ réo. Tiếng chiên hội đã nổi rền lên, lan khắp các vườn xa xa. Đô nội bỗng sẵn giọng hầm hầm nói. Hết người rồi sao? Cả lớp quan lạc vừa tuyển tại hội võ năm nay không được người nào sao mà vua chủ lại để đứa con tinh vào dâng lời xin mở lễ rửa nỏ. Vua Thục quay lại nhìn Đô nội như ngạc nhiên về câu nói bộc trực. Tiếng vua Thục bỗng vang như chiên giống. Chỉ quanh quẩn những tiểu tiết vặt vãnh ấy, thế thì làm tướng lo đại sự thế nào? Ông đã biết rồi, đến đêm nay mới là chính lễ rửa nỏ thần. Một mình ta sắp lên thành cấm, chỉ có một mình ta với trời đất trên thành cấm. Đấy mới là việc trọng nhất cõi. Mà ông không được nói xàm, Trọng Thủy nay là người trong nhà. rồi phu thục nghiêm mặt. Ra ngay! Đô nội cúi mặt, bước lùi. Đêm ấy, gọi hai tướng đóng tướng phực đến, ông đô nội khóc mà nói. Vua chủ ta lẫn lộn mất rồi. Trong thành kẻ chủ, vẫn đương hội vui. Hôm sau, vợ chồng con cái đô nội trở về chiêm trạch.